cũng hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con trong thời non trẻ, trước khi những ngày khó khăn sẽ đến, và trước khi những năm tới mà con nói, ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khởi tối tăm, và mây xám trở lại sau cơn mưa, nhằm thời điểm kẻ canh cung điện run rẩy và người mạnh sức cong khom, và những người nữ say cối ngừng lại bởi vì có ít người, và những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Đấy là lúc hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng say không còn nghe thấy nữa, khi người ta chờ dậy lúc có tiếng chim kêu, và dòng ca hát của con gái đều lơi dần đi. Đấy là lúc mà người ta lo sợ cao độ và nguy hiểm dọc đường, và khi cây hạnh trổ bông, và khi cào cào kéo đi cách chậm chạp, và khi những ham muốn tự nhiên không còn có nữa, khi ấy người ta đi đến nơi ở đời đời của mình, và những kẻ than khóc đi vòng quanh các đường phố, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con, trước khi dây bạc đứt, hay chén vàng bể, hoặc vò vỡ ra bên suối, hay trục quay gãy ra trên giếng, trước khi bụi tro trở vào đất, ở chỗ nó vốn có, và linh hồn trở về với Đức Chúa Trời, là đấng đã ban nó ra. Vị giáo sư nói, một đám xương hơi nước, mọi sự chỉ là hơi nước hư không. Vị giáo sư là người khôn ngoan và người dạy cho dân sự điều tri thức. Người đã nghiên cứu và suy gẫm rồi sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Vị giáo sư tìm cách viết ra, sử dụng lời lẽ sinh động, chánh trực và chân thật. Lời của người khôn ngoan giống như cây đót, giống như những mũi đinh đóng thật sâu, là các câu châm ngôn của bậc thầy khi tuyển chọn các câu châm ngôn của họ. Do một người chăn chiên truyền dạy, con ơi, hãy tỉnh thức về nhiều việc. Nhiều sách đã được viết ra, chúng chẳng cùng. Học nhiều quá khiến cho xác thịt thấy mỏi mệt. Lời kết của vấn đề này, sau khi nghe hết mọi sự rồi, ấy là con phải kính sợ Đức Chúa Trời và giữ theo các điều răn của Ngài. Vì đây là toàn bộ nghĩa vụ của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đưa từng việc vào sự phán xét, cùng với từng việc kính nhiệm, hoặc thiện hay ác cũng vậy.